Nhân đạo chí tôn, chương 32, kiếm khí nhanh như sét đánh. Gocchuyenaudio.com. Thải Vân Gian từ không trung chậm rãi đáp xuống, các thiếu nữ ở trong lúc hạ xuống nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy địa thế của thú thần lĩnh này rất hiểm trở, cực kỳ đáng sợ. Trong đại hoang có rất nhiều nơi lộ ra âm trầm, có nhiều chỗ lộ ra hung hiểm, mà ở nơi này lại có vẻ yêu dị yêu tà, làm cho sắc mặt của những thiếu nữ đang vui sướng này cũng không khỏi ngưng trọng. Đợi cho Thải Vân Gian rơi xuống đất, Đào Đại Nhi lấy ra cái túi kia, trong miệng lẩm bẩm vài chữ, liền thấy Thải Vân bắt đầu chui vào trong túi. Không mất bao lâu, Thải Vân Gian có phạm vi tầm hơn 10 trượng đã được thu vào trong túi. Ngô Phi Yến cất bước đi thẳng về phía trước, nói: "Các vị sư muội, lần này kiếm môn tuyên bố nhiệm vụ này, ban thưởng xa xỉ, có không ít đệ tử cũng tiến về trước thú thần lĩnh. Có ít người đã đi trước chúng ta một bước, không thể chậm trễ thêm nữa, lập tức khởi hành tiến về trước chỗ sâu trong thú thần lĩnh, chém giết yêu thú làm loạn." Đình Lam Nguyệt bước nhanh đuổi kịp: "Sư tỷ, lần này tinh anh của thập đại thị tộc xuống đây, trong đó có không ít nhân vật mạnh mẽ, ví dụ như Thủy Thanh Hà, Lôi Cồn những người này. Trong đám nữ tử cũng có nhân vật rất giỏi, ví dụ như Lê Sơn Thị Lê Tú Nương, Mộ Sơn Thị Mộ Thanh Huyên. Sư tỷ có nắm chắc chiến thắng bọn hay không?" Ngô Phi Yến lắc đầu, nói: "Nghe nói tinh thần lực của đâm người Lê Tú Nương và Mộ Thanh Huyên đã đạt tới hóa hư vi thực, luận tinh thần lực quả thật so với ta mạnh hơn một ít. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của những đại thị tộc, trải qua lựa chọn vô cùng nghiêm khắc, được bồi dưỡng từ nhỏ, dùng linh dược trồng chất đi ra đấy, tự nhiên có chỗ hơn người. Hữu Ngô thị ta cũng có đệ tử hạch tâm, so với bọn hắn cũng không thua kém, bất quá muốn cho ta chịu thua thì phải so đấu một lần. Trung sư đệ, người đã giao thủ với Thủy Thanh Hà, người thấy thực lực của hắn so với ta như thế nào?" Nguyên một đám nữ hài nhi nhao nhao hướng Trung Nhạc nhìn lại, rất là quan tâm việc này. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Sư tỷ, ngươi so Thủy Thanh Hà còn kém một ít." Ngô Phi Yến chừng hắn liếc, hừ lạnh nói: "Không so đấu một hồi thì sao có thể định thắng thua? Còn có Trung sư đệ, ta cũng rất muốn so đấu với ngươi, từ sau khi ngươi giao thủ với Thủy Thanh Hà ta càng muốn biết bản lãnh của ngươi. Trung sư đệ, từ khi nào thì ngươi trở thành đệ nhất Nam Viện?" Đào Đại Nhi cười nói: "Hiện giờ đệ nhất Nam Viện là Hàn Thanh Mặc Hàn sư huynh, nổi danh sánh ngang với Ngô sư tỷ, cũng là một nhân vật rất giỏi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi chính là đệ nhất Nam Viện." Trung Nhạc mỉm cười, nói: "Hư danh thì quan trọng như vậy sao?" "Sao lại không quan trọng?" Các thiếu nữ mồm năm miệng mười mà thảo luận, nói: "Nếu như có thể đạt được tên tuổi đệ nhất Thượng Viện, thì sẽ nhận được ngưỡng mộ của đệ tử nữ viện chúng ta, làm siêu lòng ngàn vạn thiếu nữ. Còn sẽ nhận được ưu ái của luyện khí sĩ kiếm môn, được ban thưởng các loại bảo bối linh đan và công pháp, được lợi vô cùng. Còn có người tùy tùng ngươi, vì ngươi làm việc." Vùng cánh tay hô lên, liền có người hưởng ứng tụ tập. Trung Nhạc chố mắt lúng ta lúng túng nói: "Còn có những chỗ tốt này. Bất quá mê đảo ngàn vạn thiếu nữ coi như thôi, chẳng để làm gì, lúc này ta chỉ cần linh đan và công pháp." Các thiếu nữ rối rít phỉ nhổ hắn: "Hàn sư huynh là nhân vật cùng nổi danh với Ngô sư tỷ, mới sẽ không bị ngươi." Gocchuyenaudio.com. "Đánh bại đấy, ngươi muốn trở thành đệ nhất Thượng Viện, hay là chờ thêm vài nữa năm đi?" Hàn sư huynh anh minh thần võ, đẹp trai hơn người, đánh ngã tiểu ma đầu Trung Sơn thị. Đột nhiên, Ngô Phi Yến căng thẳng sắc mặt nói: "Chớ có lên tiếng, xung quanh có yêu thú." Các thiếu nữ khẩn trương lên, lập tức hai người dựa lưng nhau mà đứng, lấy ra đồ đằng trụ chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Trung Nhạc cũng đánh lên tinh thần, vào lúc này lại cảm thấy sau lưng ấm áp, một cỗ thân thể mềm mại đã dán lên. Quay đầu lại nhìn, liền thấy được mái tóc và cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ. Đào Đại Nhi quay đầu lại cười nói tự nhiên, môi hồng răng trắng, rất là động lòng người. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền đến, tựa hồ hòa tan đi vài phần không khí bốn phía. Trung Nhạc nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đằng trụ của những nữ hài này chỉ dài hơn một xích, rất là xinh xắn. Đồ đằng văn ở trên cũng rất là phức tạp, lại có khắc phượng văn đồ đằng, chắc hẳn là loại tương đối cao cấp. Mặt đất chấn động rất nhỏ, đột nhiên âm thanh chấn động càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Mặt đất phập phồng tựa như là gợn sóng, sau một khắc liền thấy có từng con phì di xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy mấy trăm con phì di có hình dạng như là thần lằn bự, bên ngoài mọc đầy miếng vảy, mỗi con đều cao hơn người, bốn chân tráng kiện, thân thể lại dài khoảng 2-3 trượng, gào thét lao nhanh mà đến. "Không được tế hồn binh," Ngô Phi Yến nhanh chóng nói. "Phỉ di ăn các loại kim thiết, trong bụng đều là axit, nếu là hồn binh bị cắn lập tức sẽ bị ăn mòn mất." Lập tức bố trí xuống đồ đằng trụ, khởi động phượng hoàng đồ đằng. Phập phập phập, từng cây đồ đằng trụ rơi xuống, phượng văn trên đồ đằng trụ sáng lên, liền thấy phượng văn của mấy chục cây đồ đằng trụ liên kết với nhau, hóa thành một con phượng hoàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu các thiếu nữ. Đây là một tòa trận pháp, Trung Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc quan sát con phượng hoàng do đồ đằng trụ hình thành. Tức thời cảm giác được con phượng hoàng này có được uy lực rất đáng sợ, tương đương với một môn công pháp quan tưởng phượng hoàng, hơn nữa là mang sức mạnh của các thiếu nữ này tụ tập cùng một chỗ quan tưởng ra phượng hoàng. Con phượng hoàng này độ ngưng tụ rất cao, đã gần như thực hóa, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Hô, phượng hoàng đồ đằng chấn động hai cánh, liền thấy dưới cánh chim cuồn cuộn bay ra vô số quả cầu lửa lớn hơn một trượng, bay về hướng những con phì di đang xông tới kia. Quả cầu lửa rơi xuống trong bầy phì di thì đột nhiên bành bành nổ tung, mỗi một quả cầu lửa lúc bộc phát đều cấp tốc phồng to lên mấy chục lần. Nổ tung vô cùng kinh khủng, nổ những con phì di kia vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc liền chết không biết bao nhiêu. Những con phì di khác thấy thế tức thì không ngừng quái gọi, đào tẩu khắp nơi, các thiếu nữ thở phào một hơi, lòng đất đột nhiên lại chấn động, chỉ thấy mặt đất dưới chân vỡ ra vô số cửa động. Các thiếu nữ sợ hãi kêu lên, chỉ thấy từng cái xúc tu thịt màu đỏ từ lòng đất chui ra, không có tai mắt mũi lưỡi, chỉ có từng cái miệng lớn, chụp về phía đầu các thiếu nữ. Một thiếu nữ còn chưa kịp kêu ra tiếng, liền bị một cái xúc tu thịt núc ních mở to miệng chụp lên cái đầu nhỏ của nàng. Xúc tu nhúc nhích luôn cả bờ vai của nàng cùng một chỗ xuống nuốt. Không cần, góc truyện audio.com, kinh hoàng, là Đại Sơn Khâu, phi nhạn kinh hồng, Ngu Phi Yến hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động, liền thấy có vô số con phi nhạn do nàng quan tưởng bay ra kề sát đất phi hành, hai cánh chém liên tục từng cái xúc tu nhao nhao bị chém đứt. Mà thiếu nữ đầu bị bao lại cũng được tranh thủ kéo ra từ phần thân bị chặt đứt của Đại Sơn Khâu. Đình Lam Nguyệt quan tưởng mưa giúp nàng tẩy rửa dơ bẩn trên người, thiếu nữ khác âm thanh kinh hãi nói. Đồ đằng trụ của chúng ta bị nuốt lấy rất nhiều, Đại Sơn Khâu lại tới rồi, phì di cũng tới nữa. Mặt đất hở ra, lại có vô số cái xúc tu thịt núc ních lao ra từ lòng đất, đám phì di đang chạy tán loạn đồng loạt ầm ầm lao nhanh tới, mở ra miệng lớn dính máu tấn công về phía các thiếu nữ. Ngu Phi Yến sắc mặt kịch biến, vội vàng cao giọng quát. Các người đối phó phì di, ta tới chém Đại Sơn Khâu. Nàng còn chưa nói xong, Trung Nhạc đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh xuống một cái, đại địa ầm ầm run run. Chỉ nghe lòng đất truyền đến tiếng nổ mạnh do lôi đình bộc phát, trong lòng đất điện quang tán loạn. Oanh, đại địa nứt ra, xuất hiện một cái khe hở dài đến 6-7 trượng, tiếp lấy có từng cái viên thịt lớn như ngọn núi từ trong cái khe cốt ra, thân thể phả ra khói xanh. Những viên thịt đen xì này nhỏ nhất cũng lớn khoảng 5-6 trượng, trên viên thịt mọc đầy xúc tu giống như con giun, bị lôi đình bổ đến cháy đen, đã chết tới không thể chết lại. Cùng lúc đó, không trung vang dội tiếng sấm sét, từng đạo lôi đình hóa thành kiếm khí bắn ra khắp mọi nơi. Đột nhiên đầy trời lôi đình kiếm khí vừa thu lại, liền thấy thi thể mấy trăm đầu phì di ngã trên mặt đất. Hơn 30 vị thiếu nữ đồng loạt nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc mang theo hộp kiếm đặt ở dưới chân, hộp kiếm vẫn như cũ không động, động chính là bôn lôi kiếm quyết do tinh thần lực của hắn quan tưởng ra. Mà ở dưới chân hắn, tức thì xuất hiện một cái vốt rồng khổng lồ, giống như là dấu vết do giao long đi qua lưu lại. Thật là lợi hại, các thiếu nữ đều hít sâu vào một hơi, Ngu Phi Yến chăm chú nhìn Trung Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ. Thủy Thanh Hà cũng mạnh như vậy sao? Nếu quả thật là mạnh như vậy thì, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Đình Lam Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn viên thịt cao bằng 7-8 người trưởng thành ở trước mặt, giật mình nói. Đây chính là hình dạng của Đại Sơn Khâu, đồ đằng trụ của chúng ta ở trong bụng của nó a. Muốn đem nó xé ra hay không? Năng lực tiêu hóa của Đại Sơn Khâu rất kinh người, loại yêu thú này có thể di chuyển trong lòng đất, gặp đất ăn đất, gặp đá ăn đá, gặp kim ăn kim, đồ đằng trụ chỉ là dùng gỗ điêu khắc mà thành, sớm đã bị tiêu hóa không còn. Ngu Phi Yến lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Vừa rồi Nhu Nhi sư muội nếu như bị nó ăn hết, đoán chừng bây giờ ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy rồi. Vị tên Nhu Nhi sư muội kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vuốt ve bộ ngực sữa, lòng còn sợ hãi. Trung Nhạc đột nhiên sinh ra cảm ứng, hướng xa xa nhìn tới, chỉ thấy khoảng cách bên ngoài vài dặm, một đám chướng khí màu hồng phấn giống như là cây nấm lớn đang bay tới, không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ra khỏi vỏ, cạch, Long Huyết kiếm hạp ở trước chân hắn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu vàng tối vèo một tiếng phá không bay đi. Sau một khắc liền bay đến vài dặm bên ngoài, kiếm quang tựa như là một cái cầu vòng nhanh. Góc truyện audio.com, như thiểm điện chém tới. Đám người Ngu Phi Yến lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn theo. Liền thấy đám chướng khí giống như cây nấm kia bị kiếm quang xuyên qua, đột nhiên nghiền nát, tiếp theo kiếm quang bay trở về. chỉ thấy chỗ chướng khí nghiền nát đột nhiên có mưa ào ào rơi xuống, mà kiếm quang lại không có dính phải nửa phần nước mưa. Sau đó cơn mưa lại thoáng cái thì biến mất giống như là chưa từng xuất hiện qua. Long Lân kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ lên tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi đâm thủng chướng khí, đã làm cho sinh linh trốn ở bên trong chướng khí bị thương. Ngô sư tỷ, tình huống giống như có chút không đúng. Phỉ Di trùng kích chúng ta, Đại Sơn Khâu thừa cơ từ lòng đất đánh lén. Cũng không phải đánh lén chúng ta, mà là nhổ đi đồ đằng trụ của chúng ta đấy. Những việc này giống như là vì phá vỡ Phượng Hoàng đồ đằng quan tường trận của chúng ta. Yêu thú bình thường sẽ thông minh như thế sao? Trung Nhạc bấm tay búng Long Lân kiếm một cái, vết máu trên thân kiếm liền bị đánh bay, không có lưu lại một giọt máu. Đưa tay lấy Long Lân kiếm cắm vào trong hộp kiếm, nói. Hơn nữa, lúc nãy có người ở sau khi ta chém giết Đại Sơn Khâu và Phì Di, liền lén quan sát ta, ánh mắt của hắn bị ta cảm ứng được cho nên xuất kiếm chém tới. Lúc này trên thân kiếm dính máu, nói rõ Đại Sơn Khâu và Phì Di là do có người đang âm thầm điều khiển, nên vừa rồi mới sẽ công kích chúng ta. Ngô Phi Yến hơi nhíu mày, Đình Lam Nguyệt gật đầu nói. Quả thật có chút quái dị, hình như thực lực của những con yêu thú này so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Mọi người cẩn thận một ít, Ngô Phi Yến trầm giọng nói. Thú thần lĩnh này quả thật có chút cổ quái, chúng ta đi vào thăm dò một hai. Nếu là gặp được nguy hiểm, Đào Đào lập tức tế lên Thải Vân Gian cùng nhau đào tẩu. Đào Đại Nhi nghiêm túc gật đầu. Các nữ hài thu hồi số đồ đằng trụ còn lại, đi thẳng về phía trước cũng không lâu lắm thì đi tới nơi mà kiếm khí Trung Nhạc chém tới. Chỉ thấy chướng khí nơi đó đã tản đi, mặt đất lưu lại vô số cái hố to cỡ nắm tay, rõ ràng là dấu vết do những giọt nước mưa kia rơi vãi lưu lại. Ngay cả tảng đá và bùn đất đều bị nước mưa kia ăn mòn thành hình dạng này, độc tính thật sự là mãnh liệt vô cùng. Ngô Phi Yến chấn động trong lòng, tiếp lấy lại càng chấn động. Chỉ thấy nơi chướng khí bị chảm lưu lại một cái động lớn, vách động bóng loáng mượt mà cửa động rộng khoảng 4-5 trượng, không biết là sinh vật gì lưu lại, ngay cửa động còn có chút vết máu. Hiển nhiên sinh vật bị Trung Nhạc chảm tổn thương kia lúc này đã thông qua lòng đất đào tẩu. Mà cái cửa động này lớn như vậy, hiển nhiên sinh vật đã trốn đi kia cũng to đến dọa người. Cách chương.